Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên.
Kính chào quý thính giả, mời quý thính giả cùng đến với chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Chương trình có những nội dung chính sau.
Công điện của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc nâng cao công tác quản lý sử dụng mặt nước các hồ chứa nước trên địa bàn tỉnh.
Thái Nguyên gia tăng kim ngạch xuất khẩu, bứt tốc khu vực kinh tế trong nước.
Ngành công nghiệp không khói của Thái Nguyên sau thời gian dài chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch COVID-19.
Thái Nguyên đảm bảo an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5.
4 tháng đầu năm tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí.
Chặn nạn lô đề núp bóng xổ số.
Trong tiểu mục câu chuyện hôm nay có bài trách nhiệm của cán bộ đảng viên ngăn chặn đẩy lùi tin giả, thông tin sai sự thật. Sau đây là nội dung chi tiết.
Để nâng cao hơn nữa công tác quản lý sử dụng mặt nước hồ chứa nước trên địa bàn tỉnh và để đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho nhân dân, Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Việt Hùng vừa ký ban hành công điện số 01 CD-UBND ngày 3 tháng 5 năm 2022 về việc nâng cao công tác quản lý sử dụng mặt nước các hồ chứa nước trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan đơn vị, UBND các huyện thành phố tổ chức triển khai thực hiện cụ thể. Chủ tịch UBND các huyện thành phố chỉ đạo kiểm tra rà soát công tác quản lý khai thác sử dụng mặt nước, các hồ chứa trên địa bàn, chịu trách nhiệm đối với các hoạt động sử dụng mặt nước, các hồ chứa theo quy định và phân cấp quản lý, tăng cường công tác kiểm tra các phương tiện hoạt động trên các hồ chứa để đảm bảo an toàn và tránh xảy ra các vụ tai nạn đuối nước. Thủ trưởng các sở ban ngành, Chủ tịch UBND các huyện thành phố, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác thủy lợi Thái Nguyên và các cơ quan đơn vị liên quan nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong công tác quản lý, khai thác, bảo vệ công trình đập hồ chứa nước được giao quản lý. Trong đó tăng cường công tác quản lý hành lang bảo vệ công trình đập hồ chứa nước, phối hợp với chính quyền địa phương xử lý nghiêm, dứt điểm các trường hợp vi phạm nếu có, đảm bảo tuyệt đối an toàn các hoạt động trong phạm vi đập hồ chứa nước trên địa bàn tỉnh. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chỉ đạo công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác thủy lợi Thái Nguyên tăng cường công tác quản lý, khai thác bảo vệ các công trình hồ chứa nước trên địa bàn tỉnh, đồng thời tổng hợp việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý khai thác các công trình và việc sử dụng mặt nước các hồ chứa trên địa bàn tỉnh, báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh trước ngày 15 tháng 5 năm 2022. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác thủy lợi Thái Nguyên kiểm tra rà soát ngay việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý khai thác các công trình và việc sử dụng mặt nước các hồ chứa trên địa bàn tỉnh, tổng hợp báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh qua Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trước ngày 10 tháng 5 năm 2022. Thanh tra tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường tăng cường thanh tra kiểm tra công tác quản lý nhà nước về sử dụng mặt nước và phạm vi bảo vệ các công trình thủy lợi, kịp thời xử lý nghiêm theo quy định pháp luật các hành vi vi phạm nếu có. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện thành phố, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã, Chủ tịch công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác thủy lợi Thái Nguyên chịu trách nhiệm đối với các sai phạm trong việc quản lý khai thác sử dụng các công trình hồ chứa nước thuộc trách nhiệm quản lý theo quy định. Theo số liệu thống kê cho thấy, 4 tháng đầu năm 2022, giá trị xuất khẩu hàng hóa trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đạt trên 10,7 tỷ đô la Mỹ, tăng 15,7% so với cùng kỳ năm trước. Điều đáng nói là giá trị xuất khẩu của khu vực kinh tế trong nước có sự bứt tốc rõ rệt, trong khi ghi nhận đóng góp từ một số sản phẩm thế mạnh của tỉnh là kim loại màu, tinh quặng kim loại màu, sản phẩm từ sắt thép và may mặc. Mặc dù so với kim ngạch xuất khẩu của khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài FDI là rất nhỏ, song nội ngành kinh tế trong nước cho thấy những chuyển biến mạnh mẽ, giá trị xuất khẩu của khu vực trong nước 4 tháng qua đạt khoảng 212 triệu đô la Mỹ, tăng tới 43,6% so với cùng kỳ. Điều mà không phải năm nào Thái Nguyên cũng đạt được. Trong khi một số sản phẩm xuất khẩu của khu vực FDI đạt thấp hoặc giảm so với cùng kỳ, nhất là sản phẩm điện thoại thông minh giảm 14,2%, thì các mặt hàng nội địa xuất khẩu là kim loại màu tăng tới 86%, sắt thép tăng trên 51%, may mặc tăng hơn 17%, giấy các loại tăng trên 10%.
Nếu như cùng thời điểm của năm 2020 và năm 2021, lĩnh vực công nghiệp chế biến chế tạo của tỉnh đạt chỉ số tăng trưởng âm, thì 4 tháng đầu năm nay với sự phục hồi nhanh chóng, công nghiệp chế biến chế tạo của tỉnh đạt chỉ số tăng trưởng dương, tăng 7,8% so với cùng kỳ. Khảo sát thực tế cho thấy mức tăng trưởng được duy trì ổn định ở hầu hết các tháng đầu năm, cụ thể quý 1 tăng 6,1% so với cùng kỳ và chỉ tính riêng trong tháng 4, công nghiệp chế biến chế tạo tiếp tục đạt chỉ số tăng trưởng dương với trên 5% so với tháng trước và tăng gần 13% so với cùng kỳ. Chỉ số này là tín hiệu mừng cho thấy sự phục hồi nhanh chóng của nền kinh tế trước tác động của đại dịch. Theo đó, bên cạnh việc nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực chế biến chế tạo tiếp tục tăng vốn đầu tư, mở rộng sản xuất như công ty trách nhiệm hữu hạn Samsung Electro Machinist Việt Nam với số vốn tăng thêm 920 triệu đô la Mỹ thì sự bùng nổ ngày càng nhiều của các sản phẩm công nghiệp thuộc lĩnh vực này của các doanh nghiệp đã góp phần làm tăng thêm giá trị của khu vực công nghiệp xây dựng trong những tháng đầu năm và thời gian tới.
Để thực hiện hiệu quả hai chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và chương trình giảm nghèo bền vững, những năm qua, huyện Phú Lương đã đặc biệt chú trọng huy động các nguồn vốn và phát huy nội lực trong nhân dân để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng. Đến nay, tỷ lệ đường trục xã liên xã được cứng hóa trong toàn huyện đạt 90,68%, tăng 70% so với năm 2010. Đường trục xóm liên xóm ngõ xóm đạt chuẩn chiếm trên 63%. 153 km kênh mương được kiên cố hóa hàng năm, bảo đảm tưới tiêu chủ động cho hơn 6.600 ha đất sản xuất nông nghiệp. Đi liền với đó, các giải pháp nhằm nâng cao thu nhập cho nhân dân cũng được các xã chú trọng thực hiện thông qua việc định hướng, hỗ trợ vay vốn nhằm khuyến khích phát triển các mô hình sản xuất nông lâm nghiệp, xây dựng các đề án phát triển nông nghiệp. Trong đó, cây chè và cây lâm nghiệp được xác định là cây trồng chủ lực để giảm nghèo và làm giàu của nhân dân địa phương. Không chỉ vậy, những năm gần đây, công tác giải quyết việc làm cho lao động nông thôn cũng đạt hiệu quả cao. Trong giai đoạn 2015-2020, bình quân mỗi năm huyện tạo việc làm mới cho trên 2.000 lao động. Quý thính giả thân mến, tiếp nối kỳ nghỉ lễ Dỗ Tổ Hùng Vương, thị trường du lịch dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 năm nay đã thu hút số lượng du khách đến với Thái Nguyên khá đông. Đây được xem là cú hích mạnh mẽ, góp phần làm hồi sinh nhanh chóng ngành công nghiệp không khói sau thời gian dài chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch COVID-19, ghi nhận của phóng viên Trọng Bình.
Tranh thủ ngày nghỉ cuối cùng của kỳ nghỉ lễ kéo dài 4 ngày, gia đình chị Nguyễn Thị Loan, thành phố Thái Nguyên đã lựa chọn hình thức du lịch sinh thái, tạo sự gắn kết giữa các thành viên trong gia đình.
Đợt vừa rồi thì các con nghỉ học là thường xuyên ở trong nhà, nên bây giờ tình hình dịch đã được kiểm soát nên gia đình cũng muốn cho con đi chơi cho thoải mái một chút. Nên hôm nay mới cho các con đi vào đây trải nghiệm cái khung cảnh thiên nhiên, cho các con hòa mình với thiên nhiên.
Tại các điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, so với thời gian trước, lượng du khách đã tăng đột biến trong kỳ nghỉ lễ vừa qua, đặc biệt là trong 3 ngày đầu tiên. Cùng với du khách trong tỉnh, một lượng du khách không nhỏ ở ngoại tỉnh cũng đã đến tham quan, nghỉ dưỡng tại các điểm du lịch tỉnh Thái Nguyên. Anh Nguyễn Văn Sơn, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang chia sẻ.
Dịch giảm rõ rệt rồi, đi du lịch rất thì yên tâm về vấn đề dịch. Tham quan du lịch nốt ngày hôm nay, bắt đầu mai lại vào công việc, các cháu đi học rồi chúng tôi cũng đi làm.
Theo tổng hợp của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên, trong 4 ngày nghỉ lễ vừa qua, tổng lượng du khách đến tham quan nghỉ dưỡng tại các điểm du lịch tại tỉnh Thái Nguyên đạt trên 150.000 lượt du khách. Trong bối cảnh dịch COVID-19 đã có nhiều chuyển biến tích cực, đã góp phần cho bức tranh du lịch tỉnh Thái Nguyên có nhiều khởi sắc.
Như vậy là sau hơn 2 năm trầm lắng do ảnh hưởng của dịch COVID-19, thì hiện nay hoạt động du lịch của tỉnh Thái Nguyên đã bắt đầu sôi động trở lại và trở thành điểm đến an toàn, hấp dẫn, thân thiện đối với các du khách.
Bà Nguyễn Thị Kim Oanh, Phó Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Dũng Tân, thành phố Sông Công nói.
4 ngày nghỉ lễ là 4 ngày mà Dũng Tân đã tìm lại được cái cảm giác làm du lịch giống như thời trước khi đại dịch Covid diễn ra. Cảm xúc của những người làm du lịch như chúng tôi cảm thấy rất là vui, rất là tự tin và yên tâm rằng du lịch Việt Nam sẽ khôi phục lại trở lại.
Cùng với những tín hiệu lạc quan trong lĩnh vực du lịch của cả nước, năm 2022, du lịch Thái Nguyên từng bước triển khai hiệu quả các chương trình, đề án, kế hoạch của tỉnh về phát triển du lịch, đẩy mạnh triển khai các biện pháp phục hồi sau ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 nhằm thu hút du khách. Năm 2022, tỉnh Thái Nguyên phấn đấu đón hơn 1,3 triệu du khách, nâng tỷ trọng đóng góp, đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh. Ông Đỗ Trọng Hiệp, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Thái Nguyên cho rằng,
kỳ nghỉ lễ vừa qua ấy, thì thông qua cái lượng khách đến như vậy thì chúng tôi cũng sẽ có cái đánh giá tư vấn cho các cái doanh nghiệp, cơ sở lưu trú, cái cơ sở dịch vụ nhà hàng và các đặc biệt nữa là các cái điểm du chơi làm sao cho nó phù hợp sẽ giúp cho Thái Nguyên chúng ta đáp ứng được các cái nhu cầu ngày càng tăng của khách hàng.
Ngành du lịch Thái Nguyên rất kỳ vọng sự tăng nhiệt của các thị trường khách du lịch dịp 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 này sẽ mang đến những khởi đầu ấn tượng, tạo đà cho mùa hè du lịch sôi động sắp tới.
Mời quý thính giả đến với những thông tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai trên địa bàn toàn tỉnh. Tại thành phố Thái Nguyên, trời mây rải rác, ngày nắng, đêm không mưa, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, đêm và sáng sớm trời lạnh, nhiệt độ từ 21 tới 30 độ, khu vực phía đông gồm huyện Đồng Hỷ và một phần của huyện Võ Nhai, huyện Phú Bình. Trời có mây, ngày nắng, đêm không mưa, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ từ 19 tới 30 độ. Khu vực phía tây gồm huyện Đại Từ và một phần của huyện Định Hóa, trời có mây, ngày nắng, đêm không mưa, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, đêm và sáng sớm trời lạnh, nhiệt độ từ 19 tới 30 độ. Khu vực phía nam gồm thành phố Phổ Yên và một phần của huyện Phú Bình và thành phố Sông Công. Trời mây rải rác, ngày nắng, đêm không mưa, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ từ 21 tới 30 độ. Khu vực phía bắc gồm huyện Phú Lương và một phần của huyện Định Hóa, huyện Võ Nhai. Trời có mây, ngày nắng, đêm không mưa, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, đêm và sáng sớm trời lạnh, nhiệt độ từ 18 tới 29 độ.
Thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Trong văn bản gửi Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố về việc tăng cường phòng chống sốt xuất huyết, Bộ Y tế nêu rõ, những tuần gần đây, số ca mắc sốt xuất huyết có chiều hướng gia tăng ở một số địa phương và đã ghi nhận các trường hợp tử vong. Để chủ động triển khai các biện pháp phòng chống không để dịch bùng phát, hạn chế tối đa số mắc và tử vong, Bộ Y tế đề nghị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo xây dựng và ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày ASEAN phòng chống sốt xuất huyết lần thứ 12, 15 tháng 6 năm 2022 và triển khai truyền thông phòng chống sốt xuất huyết, phát huy vai trò của chính quyền, ban ngành, đoàn thể, người dân tích cực tham gia vào công tác phòng chống sốt xuất huyết. Các địa phương giao trách nhiệm cụ thể chính quyền các cấp chỉ đạo và huy động lực lượng phối hợp với ngành y tế triển khai chiến dịch diệt lăng quăng bọ gậy, đảm bảo tất cả các hộ gia đình tại vùng có dịch và có nguy cơ phải được kiểm tra, giám sát các bể, dụng cụ chứa nước, các vật dụng, đồ phế thải, nơi sinh sản của muỗi để tiến hành các hình thức tiêu diệt lăng quăng bọ gậy. Bộ Y tế giao ngành y tế địa phương triển khai giám sát chặt chẽ việc xử lý triệt để ổ dịch sốt xuất huyết tại địa phương, tổ chức phun hóa chất tại 100% hộ gia đình thuộc khu vực ổ dịch. Xác định khu vực có nguy cơ cao để tổ chức phun hóa chất diệt muỗi. Các địa phương tăng cường truyền thông phòng chống sốt xuất huyết lồng ghép với truyền thông phòng chống COVID-19 và các hoạt động khác để người dân hưởng ứng tích cực, chủ động tham gia thu dọn vật dụng phế thải chứa nước đọng nơi lăng quăng bọ gậy, muỗi phát triển, đậy kín nắp và thả cá vào bể, các dụng cụ chứa nước sinh hoạt. Đồng thời chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh tổ chức tốt việc thu dung điều trị bệnh nhân, hạn chế tối đa các trường hợp tử vong do sốt xuất huyết, tổ chức các đoàn công tác kiểm tra, giám sát, lồng ghép công tác chỉ đạo phòng chống dịch sốt xuất huyết tại các điểm nóng, các khu vực có nguy cơ bùng phát dịch với công tác phòng chống dịch COVID-19, hỗ trợ tuyến dưới trong công tác phòng chống dịch. Theo đại diện Bảo hiểm xã hội Việt Nam, đến thời điểm này, cơ quan bảo hiểm đã liên thông cơ sở dữ liệu của 40 triệu người tham gia bảo hiểm y tế cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư của Bộ Công an. Đây là kết quả bước đầu thực hiện thí điểm việc sử dụng thẻ căn cước công dân gắn chip trong khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Với việc đồng bộ dữ liệu này, 40 triệu người tham gia bảo hiểm y tế có thể sử dụng căn cước công dân hoặc căn cước công dân gắn chip khi đi khám chữa bệnh. Cũng từ ngày 1 tháng 3, hơn 12.000 cơ sở khám chữa bệnh đã cập nhật phần mềm, chấp nhận thẻ căn cước công dân trong khám chữa bệnh bảo hiểm y tế mà không cần phải có thẻ bảo hiểm y tế.
Cùng với các địa phương trên cả nước, tỉnh Thái Nguyên đã tích cực triển khai chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. Mục tiêu của chiến dịch tiêm chủng đảm bảo an toàn, hiệu quả, đúng đối tượng, sử dụng 100% số liều vaccine phòng COVID-19 theo khuyến cáo của nhà sản xuất và Bộ Y tế để tiêm miễn phí cho trẻ theo quy định.
Thời gian tiến hành tiêm phòng COVID-19 từ quý 2 năm 2022 được tổ chức tại các trường học và địa điểm trạm y tế hoặc theo xóm, bản, tổ dân phố. Đối với trẻ thuộc diện cần thận trọng khi tiêm chủng, yêu cầu tổ chức điểm tiêm tại trung tâm y tế, bệnh viện tuyến huyện.
Để bảo vệ trẻ em trước các biến thể mới của SARS-CoV-2, đồng thời góp phần giảm tỷ lệ mắc bệnh nặng và tử vong do COVID-19 ở trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi, toàn dân hãy chủ động đăng ký tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho trẻ.
Thưa quý thính giả, để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh trong dịp lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 năm nay, các cấp ngành lực lượng chức năng đã tích cực chủ động thực hiện nhiều giải pháp để hạn chế tai nạn, tránh ùn tắc giao thông. Ghi nhận của phóng viên Mạnh Hùng.
Ngày mùng 3 tháng 5 là ngày nghỉ cuối cùng kết thúc 4 ngày nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5, nên lưu lượng người dân và học sinh sinh viên trở về tỉnh sẽ tăng cao. để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân an toàn, nhanh chóng, thuận tiện trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5. Sở Giao thông Vận tải tập trung các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn. Ông Trần Văn Long, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Thái Nguyên nói:
Sau khi thực hiện các chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh, thì Sở đã ban hành các văn bản chỉ đạo các đơn vị doanh nghiệp vận tải đáp ứng làm sao cung cấp đầy đủ các dịch vụ giúp cho người dân đi lại được thuận tiện, chỉ đạo các bến xe, các đơn vị mà có tổ chức luân chuyển hành khách là tăng cường công tác quản lý, tạo mọi điều kiện cho hành khách đến với bến là được thuận lợi, đảm bảo an toàn. Đồng thời với đó thì cũng bố trí các xe tăng cường sẵn sàng để phục vụ những hành khách mà có nhu cầu đi lại.
Ông Lâm Xuân Ân, một hành khách đến từ tỉnh Bắc Cạn chia sẻ:
Dịp nghỉ lễ lần này thì đi lại thì so với những lần trước thì phương tiện đi lại thì không phải chờ đón nhiều, có thuận lợi hơn, tôi thoải mái, không có chen chúc.
Đối với các đơn vị kinh doanh vận tải, các bến xe khách trên địa bàn đã thực hiện nghiêm túc quy định của pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông như đẩy mạnh ứng dụng bán vé điện tử, nâng cao chất lượng dịch vụ, niêm yết công khai giá vé theo tuyến, thời gian và loại hình dịch vụ, thực hiện đầy đủ các quy định phòng chống dịch COVID-19 trong hoạt động vận tải. Ông Trịnh Văn Quyến, Phó Giám đốc Bến xe khách Trung tâm thành phố Thái Nguyên cho biết:
Bến cũng đã chủ động phối hợp với các lực lượng đảm bảo an ninh trật tự qua mấy cái ngày phục vụ thì lực lượng an ninh trật tự của bến đảm bảo tốt, không xảy ra cái hiện tượng mất an ninh trật tự tại bến. Về phục vụ hành khách đi lại thì hành khách đi ra xe tại bến thì các xe cũng đã đủ đáp ứng nhu cầu.
Bà Đỗ Thị Mai Hương, Phó Giám đốc phụ trách kinh doanh vận tải, Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Hà Lan cũng cho biết đơn vị đã chuẩn bị kỹ lưỡng mọi mặt để đảm bảo an toàn cho các chuyến hành trình.
Trong 2-3 ngày lễ vừa qua, công ty cũng đã đảm bảo trong cái việc phục vụ hết cái nhu cầu khách hàng cũng như là đảm bảo cái vấn đề về an toàn cho hành khách trong suốt cái quá trình di chuyển.
Bằng những giải pháp đồng bộ của cơ quan chức năng, sự phối hợp tích cực của đơn vị tham gia vận tải, trong 4 ngày nghỉ lễ, công tác đảm bảo nhu cầu đi lại thuận tiện, an toàn cho người và phương tiện giao thông trước, trong và sau dịp nghỉ lễ trên địa bàn tỉnh được đáp ứng tốt. Theo báo cáo của Phòng Cảnh sát Giao thông tỉnh, trong 4 ngày của kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5, trên địa bàn tỉnh không xảy ra vụ tai nạn giao thông nào. Để đảm bảo an toàn giao thông, đơn vị đã tăng cường lực lượng tổ chức tuần tra kiểm soát trên các tuyến quốc lộ trọng điểm, tập trung xử lý các lỗi là nguyên nhân dẫn tới tai nạn giao thông như chạy quá tốc độ, chở quá số người quy định, vi phạm nồng độ cồn. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh đã phát hiện xử lý lập biên bản trên 400 trường hợp vi phạm, tạm giữ 6 xe ô tô, 63 xe mô tô. Trong đó lỗi vi phạm về nồng độ cồn là 39 trường hợp, tốc độ là 81 trường hợp.
Trong tháng 4 năm 2022, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên xảy ra 20 vụ tai nạn giao thông, làm chết 9 người, bị thương 18 người. So với cùng kỳ năm trước, tai nạn giao thông đã tăng 4 vụ, tương đương 25%, tăng 1 người chết 12,5%, tăng 2 người bị thương 12,5%, đường sắt và đường thủy không xảy ra tai nạn giao thông. Theo báo cáo của Ủy ban An toàn Giao thông tỉnh, cũng trong tháng 4, lực lượng chức năng trong tỉnh đã kiểm tra, lập biên bản xử lý vi phạm đối với 2.479 trường hợp, tước 209 giấy phép lái xe, tạm giữ 62 xe ô tô và 432 xe mô tô, số tiền xử phạt trên 2,8 tỷ đồng. Về đường thủy nội địa đã xử lý 1 trường hợp vi phạm, thu nộp ngân sách nhà nước 1,5 triệu đồng. Tính chung trong 4 tháng đầu năm nay, tình hình trật tự an toàn giao thông đường sắt, đường thủy trên địa bàn tỉnh ổn định, không xảy ra tai nạn giao thông. Trên các tuyến đường bộ xảy ra 3 vụ tai nạn giao thông, làm chết 11 người, bị thương 30 người. So với cùng kỳ năm 2021, tai nạn giao thông giảm 6 vụ, số người chết giảm 8 người, số người bị thương giảm 6 người.
Theo thông tin từ Ủy ban Nhân dân xã Yên Lạc, Phú Lương, vào khoảng hơn 23 giờ ngày 2 tháng 5, một đoàn gồm 7 nam, nữ, thanh niên ở tỉnh Hà Nam đi phượt bằng xe máy từ Cao Bằng về. Khi đến khúc cua tại khu vực cầu Cạn trên tuyến đường Thái Nguyên Chợ Mới Bắc Cạn thuộc địa phận xã Yên Lạc, thì hai nam thanh niên đều sinh năm 2001 bị lao xe xuống khe núi sâu do không làm chủ được tốc độ. Ngoài ra có một nam, một nữ thanh niên ngã trên cầu bị thương nhẹ. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng của địa phương đã có mặt tại hiện trường để cứu hộ hai thanh niên bị lao xe xuống khe núi. Tuy nhiên, do bị thương nặng nên một người đã tử vong, còn một người bị thương nặng. Cả ba trường hợp bị thương đã nhanh chóng được đưa đi cấp cứu. Vụ việc đang tiếp tục được lực lượng chức năng điều tra xử lý.
Toàn tỉnh hiện có khoảng 250 đại lý kinh doanh xổ số kiến thiết, trong đó phần lớn tập trung trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Theo cơ quan chức năng, thời gian qua, nạn lô đề núp bóng xổ số đang có chiều hướng gia tăng với nhiều hình thức chiêu trò tinh vi. Để góp phần giữ gìn an ninh trật tự, thời gian qua, lực lượng chức năng của tỉnh cũng như các huyện, thành phố đã triển khai nhiều giải pháp triệt phá các tụ điểm cờ bạc, lô đề và truy quét tội phạm. Chỉ tính riêng thành phố Thái Nguyên, năm 2021, công an thành phố đã phát hiện bắt giữ 11 vụ với 72 đối tượng đánh bạc dưới hình thức lô đề. Trong 3 tháng đầu năm nay, công an thành phố phát hiện 4 vụ với 19 đối tượng, khởi tố 2 vụ và 10 bị can. Trước sự phức tạp và hoạt động ngày càng tinh vi của các đối tượng tội phạm tệ nạn đánh lô đề núp bóng xổ số, rất cần sự vào cuộc quyết liệt hơn nữa của các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương và từng gia đình để chung tay đẩy lùi tệ nạn xã hội. Cụ thể, lực lượng chức năng cần tập trung đấu tranh ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi đánh lô đề núp bóng xổ số, đặc biệt là tuyên truyền nâng cao ý thức tự giác của tổ chức cá nhân. Bên cạnh đó, các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, pháp luật cho cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu rõ về tác hại, hậu quả của tệ nạn này, ngăn chặn tình trạng cờ bạc lô đề.
Ngày 4 tháng 5, thành phố Thái Nguyên tổ chức các giải thi đấu võ thuật, taekwondo, karate, vô vi nam và võ cổ truyền. Đây là các giải nằm trong khuôn khổ Đại hội Thể dục Thể thao thành phố lần thứ 8 năm 2022. Tại các giải đấu, gần 400 vận động viên đến từ 17 đoàn của thành phố Thái Nguyên sẽ tham gia tranh tài trực tiếp ở nhiều nội dung thi đấu khác nhau, chia theo lứa tuổi, hạng cân phù hợp. Trong đó, đối với môn taekwondo, các vận động viên tham gia thi đấu 10 nội dung, môn karate thi đấu 9 nội dung, môn vô vi nam thi đấu 15 nội dung và môn võ cổ truyền thi đấu 6 nội dung. Các vận động viên tham gia thi đấu phải đáp ứng đủ điều kiện do ban tổ chức đưa ra, như có giấy chứng nhận chuyên môn do Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch cấp hoặc có xác nhận của trường các môn võ, phải mua bảo hiểm thi đấu, có võ phục và trang bị bảo hộ. Riêng môn taekwondo và karate, vận động viên phải có trình độ từ đai đỏ trở lên. Kết thúc các giải, ban tổ chức sẽ trao giải thưởng cho các vận động viên đoạt giải nhất, nhì, ba ở từng nội dung, lứa tuổi và hạng cân phù hợp. Dự kiến các giải thi đấu kể trên sẽ diễn ra đến hết ngày 8 tháng 5 năm 2022. Thưa quý thính giả, mỗi chúng ta đều phải thể hiện trách nhiệm cá nhân khi tham gia mạng xã hội. Vậy đối với cán bộ đảng viên, chúng ta cần làm gì để góp phần ngăn chặn đẩy lùi vấn nạn tin giả, tin sai sự thật, đấu tranh bảo vệ danh dự uy tín của cá nhân, danh dự đảng viên, danh dự của tổ chức và cao hơn nữa là danh dự nền tảng tư tưởng của đảng ta?
Mỗi cán bộ đảng viên đều có trách nhiệm ngăn chặn đẩy lùi tin giả, thông tin sai sự thật, xấu độc trên không gian mạng bằng những việc làm thiết thực mỗi ngày. Việc làm dễ dàng nhất mà ai cũng có thể thực hiện là lan tỏa những thông tin chính thống, chất lượng, chuẩn mực trên các diễn đàn, các trang mạng xã hội mình tham gia. Đó là cách để nhân rộng những điều tốt, cổ vũ những mặt tích cực, có ý nghĩa xây dựng xã hội. Trong một bài phát biểu mới đây, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Võ Văn Thưởng đã nhấn mạnh, nếu mỗi cán bộ đảng viên có sử dụng smartphone, Facebook, mỗi ngày gửi cho nhau một tin tốt, chia sẻ với nhau vài ý hay, gửi đi thông điệp tốt đẹp của cuộc sống, chắc chắn môi trường trên mạng Internet sẽ tích cực, trong lành hơn nhiều. Đồng chí Vũ Duy Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Nguyên cho rằng.
Đấu tranh đối với lại thông tin xấu độc trên không gian mạng, theo tôi, đó là việc làm cần thiết, vừa có tính cấp bách, nhưng vừa mang tính lâu dài, và là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, và rất cần cái sự vào cuộc của mỗi cán bộ đảng viên và từng người dân, trong đó Ban chỉ đạo và lực lượng 35 các cấp phải là lực lượng lòng cốt trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Phương châm của chúng ta là lấy cái đẹp, dẹp cái xấu, lấy những thông tin tích cực để đẩy lùi thông tin tiêu cực.
Thời gian qua, từ khi phong trào mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp được tỉnh đoàn Thái Nguyên phát động, với sự hưởng ứng tích cực của cán bộ, đoàn viên, phong trào này đã góp phần lan tỏa, tiếp tục định hình giá trị nhân ái, tinh thần trách nhiệm, chia sẻ với cộng đồng trong thanh niên. Anh Đặng Văn Hoan, đoàn khối chính quyền thành phố Sông Công bày tỏ.
Từ ngày có mạng xã hội thì những cái hành động đẹp, những cái cuộc tình nguyện gọi là nhiều ý nghĩa cũng sẽ được gọi là lan tỏa rộng rãi đến tất cả các tầng lớp nhân dân.
Chị Triệu Kim Huệ, đoàn xã Lam Vĩ, huyện Định Hóa cho rằng.
Đoàn viên thanh niên chủ yếu là đi làm tại các khu công nghiệp cũng như là công ty trong và ngoài tỉnh. Lượng đoàn viên thanh niên sinh hoạt tại địa phương khá là ít. Vì vậy nên là thông qua những công trình phần việc được lan tỏa trên mạng xã hội thì sẽ có nhiều bạn đoàn viên thanh niên biết đến.
Nếu như mỗi ngày khi chúng ta tham gia vào mạng xã hội, thay vì mất nhiều thời gian để đọc những thông tin vô bổ, hãy kể một câu chuyện đẹp ở xung quanh mình. Hãy chia sẻ những điều tích cực về một việc làm tốt, một ý tưởng hữu dụng. Cùng nhau góp lại những điều tốt đẹp, chắc chắn virus tin giả sẽ từng bước bị đẩy lùi trên môi trường mạng. Ông Hoàng Anh Trung, tỉnh ủy viên, bí thư đảng bộ khối các cơ quan tỉnh Thái Nguyên nói.
Bao nhiêu cái tấm gương người tốt, việc tốt, bao nhiêu cái câu chuyện hay, ta chia sẻ lên đó để cho mọi người đọc đi và người ta đọc được cái hay, cái tốt đấy, người ta sẽ bớt đọc những cái xấu độc đi. Chứ còn cứ để cho nó chiếm mất thị phần trên mạng xã hội của mình thì đương nhiên mình thua chứ. Thế cán bộ đảng viên trách nhiệm hàng ngày một vài đấy cứ chia sẻ cái tốt đi. Nếu như hoa nở nhiều thì vườn nó đẹp và cỏ dại nó sẽ hết.
Mỗi đảng viên phải ý thức rõ trách nhiệm của mình trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng. Bởi vì danh dự và uy tín của đảng không thể tách rời danh dự, uy tín của mỗi đảng viên. Tích cực lan tỏa, truyền bá những cái hay, cái tốt, điều có ích cho xã hội và có động thái tích cực. Không thờ ơ trong đấu tranh với thông tin xấu độc, góp phần sinh sôi cái đẹp để dẹp đi những cái xấu sẽ góp phần củng cố ổn định xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống tinh thần của mỗi chúng ta.
Mời quý thính giả nghe dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai các vùng trên cả nước. Khu vực Hà Nội trời có mây, ngày nắng, đêm không mưa, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, sáng sớm và đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 21 tới 30 độ. Phía Tây Bắc Bộ trời có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, gió nhẹ, sáng sớm và đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 21 tới 30 độ. Phía Đông Bắc Bộ, trời có mây, ngày nắng, đêm không mưa, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, đêm và sáng sớm trời lạnh, nhiệt độ từ 21 tới 30 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, trời nhiều mây, có mưa vài nơi, riêng phía Bắc trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, sáng sớm và đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 23 tới 27 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, trời phía Bắc nhiều mây, có mưa vài nơi. Phía Nam có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 3, nhiệt độ từ 24 tới 28 độ. Khu vực Tây Nguyên trời có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng phía Nam chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 tới 33 độ. Các tỉnh Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều và tối có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to đến rất to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 tới 32 độ.
Vòng trung khảo liên hoan phát thanh toàn quốc lần thứ 15 được tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh vào đầu tháng 8 năm 2022.
Liên hoan phát thanh toàn quốc lần thứ 15 phản ánh công cuộc đổi mới toàn diện của đất nước trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, bảo vệ an ninh tổ quốc, chính sách dân tộc và đường lối đối ngoại, xu thế hội nhập của đất nước. Đồng thời phản ánh thành tựu phát triển kinh tế xã hội sau một năm thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13, những kết quả của công cuộc phòng chống dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế.
6 thể loại dự thi gồm phóng sự, phỏng vấn, chương trình phát thanh chuyên đề hoặc talk show, kịch truyền thanh và chương trình phát thanh trực tiếp. Liên hoan phát thanh lần thứ 15 có các hạng mục giải thưởng dành cho phát thanh viên và dẫn chương trình, kỹ thuật viên dàn dựng và ứng dụng trên nền tảng số.
Tác phẩm tham dự liên hoan phát thanh là những tác phẩm đã được phát sóng trên Đài Tiếng Nói Việt Nam hoặc trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình các tỉnh, thành phố từ ngày 1 tháng 4 năm 2021 đến 30 tháng 4 năm 2022.
Tác phẩm dự thi xin gửi về địa chỉ Ban Thư ký Biên tập Đài Tiếng Nói Việt Nam, 58 Quán Sứ Hà Nội trước ngày 4 tháng 5 năm 2022. Thông tin chi tiết xem tại địa chỉ www.liênhoanphatthanh.vov.vn. Liên hoan phát thanh toàn quốc, điểm hẹn nghiệp vụ của những người làm phát thanh.
Quý thính giả thân mến, chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên đến đây là hết. Những người thực hiện chịu trách nhiệm nội dung Lê Huy Hòa, tổ chức sản xuất Lệ Hằng Hà Thắng, biên tập chương trình Thu Hằng, phát thanh viên Lê Thủy cùng kỹ thuật viên Đỗ Hương, Thu Trang. Cảm ơn quý thính giả đã để tâm lắng nghe.